Vấn đáp tâm linh. Hỏi: Cô hai ơi, cho con xin hỏi thêm một chuyện được không? Cô hai, thật sự cứ làm phiền sự yên tĩnh của cô, con cũng ngại, nhưng con cũng chỉ biết tin cô hai. Cô hai ơi, cô thấy linh tượng này có giống Long Nhan, cha Thượng Hoàng không cô? Con xin chờ hồi âm của cô và chân thành cảm ơn cô rất nhiều ạ. Đáp: Không hề, nhưng phàm những gì đẹp đẽ, vẹn toàn nhất, ta đều dành cho những người ta trân trọng, yêu thương nhất. Và linh, bất linh tự ngã. Nếu ta nhìn thấy một nhân diện không đẹp, ắt hẳn lòng cũng thiếu tín tâm. Hỏi: Cô ơi, cô cho con xin hỏi, thầy tổ của con, ngài Cốc Lão Thiền Sư, ngài là thầy tổ ở Cửu Huyền hay thầy tổ của phần linh căn của con vậy cô? Và Đức Bổn Sư, ngài là thầy tổ của vị lai pháp đúng không ạ? Đáp: Thầy tổ của phần căn cốt của con, Cốc Lão Thiền và bổn căn của con đều là đệ tử của Đức Bổn Sư, không liên quan gì tới Cửu Huyền Thất Tổ. Hỏi: Người xưa hay nói, tu được cái khẩu là tu được nửa đời người, đúng không cô? Đáp: Rồi, thần khẩu hại xác phàm, nói một câu làm đau lòng người thì công đức nửa đời cũng mất. Hỏi: Huynh hạnh nhờ con hỏi cô dùm. Hôm qua mở luân xa xong thì hạnh thấy nhức ở trán, nơi luân xa xấu, không phải nhức đầu và bị lạnh dọc sống lưng từ luân xa 5 đến luân xa 2. Cô ơi, bị như vậy có sao không? Hôm nay huynh hạnh còn bị lạnh dọc sống lưng nhưng không nhiều. Trả lời: Vì căn bạn đã có tánh linh nên khi mở luân xa là cảm ứng được ngay tức thì những gì thuộc về âm cách trong và ngoại thân. Trước cô đã nói là ở hạnh có nhiều tà phép án vào, binh tướng buồn ngãi, tạm thời cứ tiếp tục thiền định và nhận năng lượng kiên trì. Nếu có gì bất ổn, đột ngột thì liên hệ với vị lai pháp ngay tức thì để ngăn chặn. Con thử dùng túi năng lượng thu phần âm án dọc sống lưng, xong rút hết tà khí, âm khí, trọc khí, rồi đưa ánh sáng mặt trời giữa trưa bắt đầu từ luân xa 7 đi xuống, làm nóng ấm dọc cột sống thì sẽ hết. Nếu tái diễn, ta lại làm tiếp, nhé. Hỏi: Con cứ đi hoài chỗ này chỗ nọ, con không biết mình làm vậy có đúng không và phải như thế nào. Con tự nhiên được thấy cảnh và người khuất mặt lúc còn thức. Con có phần ông hổ về hoài và báo trước từ 8 năm về trước là đến lúc đó ta về xác. Nhưng con không biết giờ mình phải làm gì. Hằng ngày con tụng kinh và thiền tại nhà. Trả lời: Đừng có đi lung tung nữa, chỉ tổ mang thêm chướng ngại về theo. Các phần mà con thấy, biết có khi chỉ là kẻ lạ qua đường, không phải là phần căn cốt của chính mình. Không là người của ta thì sẽ chẳng nương ta, sử dụng xác trần như công cụ. Chỉ có phần linh căn chính chủ của ta hoặc là thầy tổ thì mới thương mà theo trợ cho ta thôi. Theo cô, bất cứ pháp tu nào cũng phải cần có thầy, có tổ. Tự tu tập một mình không nên, vì tự mình khai mở cho mình, không có lực hỗ trợ thì lợi bất cập hại. Thư bạn, cô ơi, cô đã bớt đau chưa? Thương cô, mỗi lần nghĩ đến mà rơi nước mắt. Con đau lòng và ân hận lắm cô ơi. Giá như con đủ tỉnh táo để không rơi vào vòng xoáy của định nghiệp, để làm cô phải đau thêm một lần nữa. Bản thân con bị tật ách, bị quần khảo nghiệp. Mấy con cũng xin chịu, nhưng con không thể chịu được khi nhìn đứa con của mình phải bị khóc thét mỗi đêm. Con mong qua đêm nay bé sẽ không còn bị nữa. Con biết cô có thể nhìn thấu xuyên tâm can của từng con người một. Bất kể người xấu hay người tốt, cô đều độ và ứng cứu. Nếu tất cả con người trên thế gian biết quay đầu và hướng thiện và tin vào các đấng, nếu con có thể xoay chuyển được chồng con, tâm phục khẩu phục một lòng, đi theo vị lai pháp, con cầu xin cô ứng cứu và đón nhận. Giờ trước mắt con sẽ chịu nghiệp và đối đầu với nghiệp quả của mình đã gây ra. Con không cầu gì hơn, chỉ cầu cô chú và các sư huynh đừng rời bỏ con. Xin đừng né tránh con giờ không biết kêu cầu ai cả. Con khóc nhiều lắm, nếu sau này có xảy ra chuyện gì, con có chết cũng đi theo chánh đạo vị lai pháp. Con đã thề với lòng mình, chỉ cần có cô và mọi người kề bên, thì con không bao giờ chùn bước và bỏ cuộc. Con trẻ chỉ biết cầu xin ơn trên, xoay chuyển phước duyên của con, đủ phước, đức, tới đâu ứng cứu con tới đó. Con không muốn cô bị thêm nữa. Cô yên tâm nhé, con tin vào vị lai pháp. Cảm ơn cô đã ứng cứu cho con. Con thề suốt một kiếp này, trung thành với pháp môn vị lai pháp. Cho dù thế nào, xin cô đừng bỏ con nhé. Con sẽ cố gắng, nếu con có gì sai hoặc còn thiếu sót, con sẽ sửa. Những lần cô đăng trên file giảng, cô nói bằng lời văn, hay dùng thơ, hay có file, con đều biết cô đang nói về con. Tổng thể là 3 lần nhắc nhở con. Con ghi nhớ và chỉnh lại sống áo trước tu, sau hành, cho trọn vẹn. Con trẻ cầu tìm đạo rất gian khổ, xém chết vì vượt đường xa, băng rừng lội núi, trước khi tìm về đến cửa cô. Cho dù bất luận thế nào, con cũng không thể rời bỏ pháp môn vị lai pháp. Từ ngày gặp được vị lai pháp, con mới có niềm tin sống. Con, giờ chỉ có vị lai pháp là nơi con đặt niềm tin vào chánh đạo, để con được tiếp tục sống và trả xong nghiệp quả, vượt qua thử thách, để được trở về cùng xây dựng đạo tràng. Cuộc sống giữa đạo và đời giống như mình đang đứng giữa dòng nước trong và dòng nước đục, giữa chánh và tà. Chỉ sải chân có thể ngã ngay tức khắc. Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Con không muốn lộ rõ vì con nghĩ mình cần phải ẩn, vì con đang đứng giữa đạo và đời. Bất luận thế nào, xin cô và mọi người đừng bỏ con nhé. Con nói với chồng con là có chết con cũng không rời xa vị lai pháp. Cô biết không, mỗi khi con yếu đuối và tuyệt vọng, khóc trong sự đau khổ, thì con nghĩ đến cô và vị lai pháp. Con tự nói với lòng mình là con phải cố gắng sống và mạnh mẽ lên, không được gục ngã. Cho nên những giờ giấc mơ ứng báo, con đã làm theo và xin đứa con gái sau. Cho dù kết cục ra sao, con chỉ hướng về chánh đạo. Vị lai pháp là nơi con dừng chân sau khi con vượt qua dòng nghiệp. Tâm diệt, trí diệt. Trả lời, cô sẽ cố gắng để xứng đáng với lòng tin của con. Cầu nguyện ơn trên gia hộ để cho con mau chóng vượt qua và chiến thắng được hoàn cảnh của mình. Cố lên con ơi, như cô đã từng tự đứng lên, tự dìu mình đi tới, tự nói với lòng mình, Tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Hỏi, có ai bị như con không ta? Khi thì nhận năng lượng an định trước khi ngủ, con hay rơi vào cảm giác buồn ngủ và tâm thức bị dẫn dắt qua nhiều khung cảnh khác nhau. Điều này có đáng ngại không cô? Hay do con còn phân tâm nên bị vô minh che phủ? Mong được cô dạy bảo thêm ạ. Trả lời, cô chưa bao giờ ngồi thiền để nhận năng lượng được quá 2 phút. Nhắm mắt lại là rơi vào mê thức. Và y như con vậy, tâm viên, ý mã là cách của người thẩm thấu năng lượng ở giai tầng tâm thức cao nhất, khiến tâm thức ta vừa mở ra để thụ nhận năng lượng đã đầy. Hỏi, có trường hợp nào linh hồn được tự tại chọn cửa đầu thai để thị hiện trần miền không cô hai? Đáp, linh hồn vĩnh cửu, bất định hình tướng, không làm gì được, chỉ có những phần căn không có tội, không phải bị đi đày, thì mới được tự nguyện xuống trần, và phải có chiếu chỉ, quyền ấn, thì mới được nhập trần. Hỏi, vậy có phần căn nào vượt qua mọi quyền hành, muốn đến đi tự tại không cô? Đáp, nhiều chứ, những vị thần tự do, tự tại, tự tu hành, tự chứng đắc, gọi là tên anh không có trong danh sách. Họ thích đi thì đi, thích đến thì đến, không có ai trực quản, quản lý. Họ tự nguyện độn kiếp hoặc án nhập vào một ai, một thể trần xác nào đó, ở lại lâu hay mau, ở lại để làm gì, thì tùy ý. Nhưng nếu bị phát hiện, bị truy bắt, thì đem ra hành xử theo công pháp, y như tội phạm. Chuyện này cô biết và hành xử cũng nhiều vụ, là chuyện ngày xưa cách đây 11 năm trước kìa. Bây giờ thì cô mất hết công năng rồi. Hỏi, cô ơi, con hồ ly về cào anh Tịnh Nguyên là con ma hồ ly vô hình hay con hồ ly bằng xương thịt thật ạ? Đáp, linh hồn chứ. Ba lần Tịnh Nguyên thấy đứng đầu giường là sáng ra thấy có dấu vết cào trên vai, như thật. Tịnh Nguyên đã đưa cho mọi người nhìn thấy và cô chụp ảnh lại vết cào. Hỏi, anh Tịnh Nguyên có khả năng nhìn thấy ma luôn ạ cô? Đáp, sau 5 năm tu tập theo vị lai pháp, Tịnh Nguyên mới bắt đầu thấy phần âm. Mỗi người có khả năng, công năng khác nhau, phát triển nhiều về mặt nào là do phần linh cách hỗ trợ. Hai lần đầu thì chỉ có một con, hai lần sau thì hai con, một lượt. Chắc đời trước có hai cô vợ đều là hồ ly cả. Hỏi, đó giờ con không nghĩ Tề Thiên Đại Thánh thực sự có thật. Con nghĩ chỉ là chuyện của Ngô Thừa Ân sáng tác. Ổng có đúng là nhiều lông như khỉ không cô? Đáp, tất cả mọi việc, mọi điều mà cô công bố đều là nói có sách, mắt có chứng, là sự thật 100%. Hỏi, Tề Thiên thực sự có phải là nhiều lông như khỉ trong phim truyện không cô? Đáp, đương nhiên là loài khỉ. Hỏi, vậy tính ra ông Ngô Thừa Ân không phải người thường rồi cô ạ, và ông kể chuyện thật. Đáp, cũng như cô là người thường, nhưng cô đâu phải là con người. Là con gì, không biết nữa. Ngay tác giả bộ truyện Kiếm Hiệp Kim Dung, ông ấy cũng không phải là người thường. Và những tác giả đạo diễn các phim kinh dị, các bộ phận thiết kế, nên những hình ảnh ma quỷ thảy đều y như thật, họ cũng đều là loài ở cõi giới khác xuống đây. Đến cô phải giật mình, vì với đôi mắt âm dương của cô cũng nhìn thấy giống y như vậy. Thư bạn gửi Hoàng Giang. Em có suy nghĩ rồi anh, chỉ cần khi nào xây được nhà, trả hết nợ là em khai mở luân xa và tu tập. Đáp, ồ, Chúc em sớm đạt thành ý nguyện. Nếu con người ta chỉ còn một ngày để sống, thì người ta có còn tính toán là cần phải xây được nhà, trả hết được nợ hay không? Chắc có lẽ là có, vì những gì chưa đạt được, họ sẽ vẫn muốn, dù ở ranh giới của sanh tử, được mất. Con người vốn dĩ là thế, phần căn cốt càng cao, ước muốn càng nhiều. Chẳng qua là khác nhau ở chỗ, muốn gì? Còn mơ ước gì ở cõi trần miền, thời mạt pháp này, khi kẻ ham muốn quyền phép, công năng nhiều, người chuộng sự gạn lọc thân tâm thì ít. Trách sao, trần cảnh chẳng nghi ngửa, lầm than, người làm vườn còn mong chi hạt giống thiện nở hoa, vườn trời rộ đóa vô ưu. Nguồn thanh pháp liệu có tưới tắm được những linh hồn cằn cõi, khi bóng tối của vô minh vốn đã ngự trị hằng lâu. Chỉ là mượn bóng vẽ hình, chứ không có ý gì nha, chính chủ. Hỏi, nghiệp của một người điều khiển cách suy nghĩ của người đó phải không cô? Đáp, không phải nghiệp điều khiển suy nghĩ, mà là khối tàn thư lưu trữ trong tâm thức, trong linh hồn. Nói nôm na là linh hồn vĩnh cửu dẫn độ ta đi theo dòng nghiệp, để vay trả báo đền nghiệp quả theo đúng công pháp hiện hành. Để cô thu xếp nói một file về chuyện này rất hay. Hỏi, dạ cô ơi, con có chút chưa rõ, xin cô giải đáp. Lần trước có phai mẹ về nói rằng Thiên Chào đã rời đi và trao lại quyền quản lý cho Thiên Chào mới rồi. Vậy thì ba ngày dâng lễ cầu xin bớt thiên tai này, mình dâng lên là sao vậy cô? Liệu cha mẹ có chứng được khi trần miền này đã chuyển giao không cô? Có thể con hiểu sai gì đó thì cô bỏ qua cho con. Đáp, Thiên Chào cho dẫu có thay chào đổi chủ, thì con ai nấy dạy, con ai nấy chịu trách nhiệm. Án nào còn gian dở thì Thiên Chào phải chịu trách nhiệm, chốt án, kết án. Vả lại, thời kỳ quá độ để thay chào đổi chủ còn dài, một ngày ở trên thiên bằng 10 năm ở cõi thế tục. Thế cho nên, cứ an tâm mà chuyển dịch, an lòng mà tìm, phương đổi thịt, thay da đi bạn. Thư cô, khỏe chưa Giang? Nếu chưa, thì đi xét nghiệm COVID thử xem sao. Đáp, con đỡ rồi ạ cô, chắc không phải COVID, mà do thời tiết và khí hậu quá. Có lần điện ông nói với con, phổi bị ảnh hưởng, đó cô, nên lâu hết. Về lại đạp bờ loa, mấy bữa rồi ổn không cô ơi? Cầu mong mọi chuyện sẽ ổn. Tam bảo con thấy an vị đơn giản, mà ấm cúng quá. Nghe cô đau nhức hai cái chân mà tội, và thương quá. Thư cô, mới cúng chưa hôm qua, là buổi chiều bị hành thê thảm, liền tức thì. Phù cứng cả người, tay chân căng cứng, bức bối. Toàn bộ cơ thể đau nhức rã rời, từng khớp, đốt như sắp rụng rơi, đi đứng liêu xiêu, mất trọng lực, vấp ngã liên tục. Trời ạ, cô lại muốn bỏ trốn khỏi nơi này nữa rồi. Họ bám vào cô như chết đuối vịn bờ, còn cô biết bám vào ai? Đáp, hiếc, con cũng không biết sao, nghiệp. Chị Thủy và chị Út nặng quá, Ngọc Thọ ít nghiệp hơn, hãy để cho Thọ thay chị Thủy làm việc này được không cô? Hai, ba bên tràn lại vai cô cùng một lúc, lại thêm những đòn từ phe kia còn dư âm, làm sao cô chống đỡ nổi? Con ít khi nào mơ lắm, chỉ khi nào con hơi mệt và thần thức buông thả thì mới có những giấc mơ. Sáng nay con lại thấy cảnh, con mở ra tấm ảnh, kiểu lịch cuốn, thì Vi nói ảnh mẹ duy trì và treo lên, mọi người xung quanh cũng bái lại. Con chỉ nhớ duy nhất một cảnh, đó sáng dậy cảm xúc còn y như thật. kiểu lâu rồi không cúng kiến lễ bái các thứ, lòng buồn man mác. Chắc mẹ muốn mình hoàn truyền với tính danh của mẫu để mẫu ứng cứu cho quần xanh, nhưng ứng cứu cho cô thì mẹ lại không cứu được. Đáp: đọc tin con, cô mới cảm ứng một điều, chỉ khi nào con với Tịnh Quang về gánh vác để vị lai pháp tiếp tục hoàn truyền thì mẹ mới cứu cô. Lúc đó xem như cô về hưu thì chướng nghiệp mới dừng. Bởi cô là người bên nhà Phật, vướng một ông râu quặp hay không có râu cũng vậy, ổng sợ dơ cái áo đẹp nên làm mọi chuyện mà không dám ra mặt chính danh, để cho mẹ già bị oán trách đủ điều. Quan Âm thì ngao cò để né nhau, ngư ông hưởng lợi. Chết là chết cho công cụ lao động chính danh, mà như loài hạ phẩm bị bỏ rầy. Giang: giờ về đâu cũng được, tụi con về theo, mà chỉ mong nơi nào đó phù hợp với phần thánh cách của cô, để cô còn mong an hưởng một chút tuổi già nhẹ nhàng. Mong các đấng soi đường chỉ lối, bây giờ không ứng cứu cho xác trần cô được, thì cũng mong ơn trên ban cho ân điển sau cùng. Chẳng lẽ mấy miếng đất thánh thì bên nhà Phật, nhà Chúa chiếm hết rồi, còn đâu tới lượt vị lai pháp? Cô phải có nhiều nghịch lý thì mới có lý do để thế chiến thứ ba nổ ra, con người tự giết hại nhau và thiên nhiên giáng đòn trừng phạt con người. Như lời mẫu Diêu Trì đã nói, 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Chiều nay cô tưởng chết rồi, phát lạnh, run bần bật, tà âm nó chích chết điếng, từng luồng, kiều giải 3 lần chẳng giảm, điện kêu hằng cũng thua, điện cho cam, cam làm chừng 20 phút thì hạ dần, bên bà sư cô của chị Út đánh, bây giờ vừa nói với con, nó đang chích trên đầu bên phải, chết điếng đây này, thôi đừng hỏi, đừng ý kiến ý cò gì nữa nha. Thư bạn: dạ thưa cô, đôi mắt của cậu này ghê thật, con nhìn vào thấy cảm giác hơi rùng rợn và hơi nhức đầu ạ. Cô: vậy đó, bên phía của họ đều như vậy, chỉ thấy âm cách của những vị sát thần, mà chỉ cần đến gần thôi là đã nghe ớn lạnh, dọc sống lưng ngay tức thì. Sát thần đã đáng sợ, mà âm cách của sát thần lại càng đáng sợ hơn. Nhưng nếu âm cách là loài ngạ quỷ, quỷ đói, lại càng kinh khủng hơn nữa. Thương xót biết bao nhiêu, một thế hệ, nhiều thế hệ, đều không được phép, không ăn đồ cúng, không cúng đồ ăn. Chính cái giáo điều, môn quy sai lầm đó, làm cho bao nhiêu đời kiếp, bao nhiêu thế hệ, đều phải nhịn đói. Và khi vong hồn, âm căn phải nhịn đói trăm năm, ngàn năm, thì họ trở thành những phần âm đáng sợ nhất. Bởi chính bản thân họ đã là những vong hồn bất hạnh, thì làm gì biết yêu thương ai? Thư bạn: vậy hóa ra trên con đường tâm linh, sự hỗ trợ của vật chất cũng rất là quan trọng. Một số trường phái tâm linh chủ trương coi khinh vật chất, đưa con người ta về sống như thời đồ đá. Vong hồn của những người đạo này, họ trở nên ác cũng bởi vì không được ăn. Vậy ăn quá quan trọng luôn. Nó giữ cho đầu óc, linh hồn được tỉnh táo. Chưa nói vong hồn, con người cũng vậy. Khi đói là tay chân bủn rủn, tinh thần tê liệt. Cô: như vậy, nếu theo đạo đó, thì chỉ có một cách duy nhất là phải phấn đấu, để khi mạng báo thân phải trở thành những thiên thần, tổng lãnh thiên thần. Hỏa ngục chính là nơi mà những kẻ thấp cổ, bé miệng phải chịu, là sự đói muôn đời, nghìn đời. Giá mà có ai đó bên phía họ biết đến điều này và cải xử lại những giáo điều, môn quy kỳ quặc đó để ứng cứu cho vạn vạn linh hồn. Thưa bạn, phấn đấu Cô nói đến ở đây nghĩ là thế nào ạ? Có phải cạnh tranh như quan trường không ạ? Con cũng quan tâm vì trong họ nhà con có vài người theo đạo, mà họ lơ mơ lắm, không rành về đạo họ theo. Thưa bạn, phấn đấu là tu một cách rốt ráo, hành theo công pháp đã theo, thì hết kiếp mới được chuyển hóa linh hồn theo dòng luân hồi chuyển hóa của đạo pháp. Cũng như ở vị lai pháp, người cô này đã hy sinh 40 năm để cho pháp môn vị lai pháp được công nhận, được chiếu chỉ của thiên chào, cho phép hoàn truyền chính thức. Có nghĩa là đã có dòng truyền thừa chính thống giáo. Mỗi môn sinh tu rốt ráo, hành rốt ráo thì khi chết sẽ hiện thánh, được về cõi trên, nơi có hành cung vị lai pháp ngự trị. Có nghĩa là đã được chấp thuận, đủ công pháp để tự chuyển hóa nghiệp lực theo pháp môn của mình, như tất cả các pháp môn chính thống giáo khác. Sự đau đớn triền miên của người cô này là để đạt được điều đó, đạt được kết quả đó. Chỉ mong sao tất cả các môn sinh đều thấu, biết được sự hy sinh chịu đựng của người cô này, mà ráng tu hành cho trọn vẹn, đừng để bôi lem cái áo đạo của vị lai pháp. Vì tình thương, cũng vì phải cống nạp cho kẻ xâm chiếm mà vị lai pháp đã chia sẻ lọc thực cùng họ mỗi tháng một lần. Và sự đánh đổi mà vị lai pháp đạt được là họ đã chịu buông tha sau gần một năm rưỡi truy sát. Bây giờ, họ đã chịu buông tha cho người cô này, chỉ chờ đợi được chia sẻ lọc thực mỗi tháng một lần theo công ước, hòa ước và nhân danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện lương. Đoạn này không phải cô, mà là điển ông viết ra đó. Hà hà, tôi đã hiểu lý do vì sao mà tôi đau đớn suốt 40 năm. 40 năm nay, chưa có ai nói cho tôi biết vì sao. Thư cho bạn. Con thờ mẹ Quan Âm cũng được, không sao cả, nhưng mà con đừng tụng chú Đại Bi, bởi vì con tụng chú Đại Bi thì nó chỉ tích hợp thêm âm khí ở trong nhà. Chú Đại Bi là chú trừ tà. Nhiều người hỏi cô như vậy, và nhiều người cũng xác định cùng cô như vậy. Là từ ngày mà con tụng chú Đại Bi, mấy sư thầy ở chùa bảo con tụng để được bình an, để giải tà ma, nhưng con càng tụng thì trong nhà con càng loạn đả chi thê. Cô cũng đã giải thích rồi, ngừng tụng đi sẽ hết. Một thời gian nó mới hết, âm khí sẽ từ từ cũng tiêu tan. Còn càng tụng, chú thì càng tích hợp âm khí. Chỉ có ở chùa tụng chú Đại Bi mới thiêng, đó là cái điều mà bản thân cô đã ngộ được. Chưa chắc các sư thầy đã biết. Sư thầy người ta thấy rằng ở chùa tụng chú Đại Bi thì trong chùa bình yên, họ tưởng rằng chúng sinh hãy đều tụng niệm chú Đại Bi được, có ít như chùa, nhưng điều đó sai lầm. Chưa đúng với những gì mà cô đã thực nghiệm, chứng nghiệm được. Bởi vì ở nhà riêng, chú Đại Bi càng tụng càng khổ nạn, càng tụng vấn nạn càng quần thảo nhiều hơn nữa. Nghiệp chướng càng phô bày nhiều hơn nữa. Tùy con thôi, cô không có xui con, bởi vì cô cũng là người của đạo Phật. Cô không phải là người của đạo mẫu, tiên đạo, thiên đạo. Cô khuyên con theo gốc nhà của con, cái gốc phần linh cách của con là một thánh mẫu tại thiên. Thì con nên thờ mẫu Diêu Trì, con nên cúng vía mẫu Diêu Trì và con nên thờ cúng cho Nghiêm Minh, không phải thờ Cửu Thiên Huyền Nữ mà là thờ mẫu Diêu Trì, tượng mẹ Diêu Trì. Nhưng thờ tượng mẹ Diêu Trì không phải người nào cũng có thể thờ được. Chỉ có những phần linh tự chính cách của mẹ mới được thờ, và khi nào mẹ cho phép mới được thờ. Nếu con muốn thờ thì cô có thể giúp con, còn con không thờ thì thôi. Nhưng chỉ khi nào có một người thầy có ấn điều quản thì mới có thể lập được bàn thờ, trang thờ của mẫu Diêu Trì mà có điện của mẫu Về Ngự và mẫu cho phép. Còn bằng không thì ta thờ sai cách, ta cũng sẽ bị hành. Bởi vì ta không đủ cách mà thờ, thượng trang không đúng thì điển không về, mà ma điển lại nhập về, và ở bên ngoài tà âm lại chen vào quậy phá. Rồi bây giờ cô nói tiếp đây, con lây hoay mãi không biết mình tìm gì ở trong phần tâm linh, thì hôm nay cô nói cho con biết rồi đó. Phần linh cách của con là phần của một thánh mẫu tại thiên, tức là phần cầu tìm của con nên hướng về của tiên đạo, thiên đạo, nhưng cầu tìm về hướng tiên đạo, thiên đạo theo cách của riêng mình, chứ không phải theo sự cổ suý của các đền điện, miếu phủ nghe. Bởi vì mẹ đã từng nói với cô và các môn sinh vị lai pháp rằng đền điện, miếu phủ thuộc thần cách bên thiên đạo, chứ không phải của mẫu Diêu Trì. Cô đọc tiếp thư của con đây, sau khi mất bé thì con được một người giải thích. Đó là một bài học cho con để con biết đạo Phật không phải là đạo mong cầu mà là đạo giải thoát. Điều này thì rất là chính xác. Có nghĩa là mọi người đa phần, những người Phật tử đi đến chùa miếu mạo đều để cầu tìm một cái gì đó. Cứ vào chùa mua hoa, mua trái, dâng lên cúng tiền nhiều, tiền ít, xong rồi quỳ xuống và khấn xin. Con xin Tam Bảo giúp cho chồng con thôi vợ bé, đừng có bồ bịch nữa. Con xin cho chồng con đừng rượu chè, xin cho con trai đừng hư hỏng nữa, vân vân. Người ta tưởng ở nơi đây là một nơi để mong cầu. Người nào đó đã nói với con hoàn toàn đúng, đạo Phật không phải là đạo mong cầu mà là đạo giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi sinh tử, luân hồi. Lần hai, con không sinh nữa, đến tự nhiên, và lần này bé 15 tuần, nên khi mất, bé, cả nhà con buồn lắm. Con nhận thấy có một sự trùng hợp, hễ xây dựng chùa là bị. Con không biết việc kêu gọi của con là đúng hay sai. Mọi người đặt câu hỏi với con tại sao em làm nhiều việc tốt như vậy mà em lại bị. Cô nói với con về câu này, tại sao làm nhiều việc tốt như vậy mà lại bị. Cô trả lời với con cũng hồi nãy giờ rồi, có nghĩa là tiền căn mình gieo chướng nghiệp, và hiện tại bây giờ nghiệp quả báo đền mình bị những chướng nghiệp, những bất ổn, những hoạn nạn, những tật ách. Nhưng mà những hoạn nạn, những tật ách đó không được đem bù trừ, trừ cộng, nhân chia với phần phúc phần mà con đang tạo lập, tạo dựng từng ngày, từng giờ trong cuộc sống hiện tiền. Bởi vì trong cuộc sống hiện tiền này, phần phúc lộc mà con gieo nó chỉ tác dụng khi một là đến khi con xế chiều vài mươi năm nữa, hoặc là chỉ phần phúc của con trao cho con trai của con, đứa con trai hưởng phúc phần của người mẹ và đứa con gái hưởng phúc phần của người cha. Phúc phần này con không bao giờ nhận được trả lại, như là vay một trả mười, hay cho một thì được một. Không bao giờ, nó nằm yên đó trong tàn thư lưu trữ, trong ngân hàng vĩnh cửu của con, hiểu chưa? Cho nên bây giờ con làm nhiều việc thiện mà vẫn còn bị hoạn nạn rất nhiều, bởi vì tiền kiếp con có tạo nghiệp chướng, và kiếp này trong thời điểm đó, tiền thân con đang tạo chướng nghiệp. Nhưng mà phần căn của con rất là tỉnh thức, và con biết rằng cần phải tạo nhiều phúc lộc thì mới hóa giải được chướng nghiệp tiền căn. Cô nói việc, con lờ mờ thấy từ trong tâm thức ta phải tạo nhiều lộc để mà ta hóa giải nghiệp tiền căn. Điều này mới chỉ là căn bản, mới chỉ là giáo điều, nói cho vui. Trừ cộng, nhân chia, nghe chừng là hợp lý, hợp tình. Nhưng nói vậy mà không phải vậy. Nếu một người nghĩ rằng nợ 500 triệu mà có thể chỉ trả 100 triệu đã hết nợ, họ không biết có thể trả 500 triệu nhưng muốn hết nợ phải hết một kiếp trần này, không tạo thêm nghiệp. Mới kìa, tùy theo ta đi con đường nào mà ta có thể được chiết giảm phúc phần, chiết giảm tội khiên, chiết giảm tiền oan nghiệp chướng. có những con đường để giúp cho ta từ cái công đức một mà trừ được cái nợ mười, từ chỗ lập công bồi đức đem trừ thẳng qua cho nghiệp chướng, tiền căn và hiện kiếp. Cô nói nghe, không phải cô nói đều quảng cáo cho vị lai pháp, nhưng mà rõ ràng rằng con đường của vị lai pháp là con đường mà con có thể gieo một để đánh đổi cho cái nợ mười, con đường mà con có thể dùng năng lượng để hành đạo, để cứu trợ quần sanh, và con đường đó đã được sự chứng ngộ từ các đấng ngôi cao. Khi mà con lập đàn tế trời Phật ngôi cao để mà phát nguyện, gọi là phát nguyện hành đạo độ đời, phát nguyện rằng con tên, tuổi, từ nay trở đi con nguyện rằng tất cả những phúc phần con làm xin trang trải để đánh đổi nghiệp quả tiền căn của con đã tạo, để mong con trả cho hết nghiệp chướng nghiệp và tội khiên của tiền căn, để con được trở về nguồn cội gốc của chính mình. Có nghĩa là một cái lễ thề nguyện, lập thệ với các đấng, giống như con ký vào trong một bản cam kết rằng tất cả những gì con dành dụm ngày hôm nay, trong thời điểm này và suốt một đời của con đem vào đánh đổi để mà trả lại cho chướng nghiệp con đã gieo ở tiền căn. Vấn đề này thì ở bên vị lai pháp dạy cho các môn sinh làm được điều đó nhiều rồi. Đa số những pháp môn, những con đường tu tập khi mà các bạn bước chân vào đều sẽ bị quần nghiệp, khảo nghiệp rất là nặng nề. Có người nói, tại sao tôi mới vừa đi quy y cửa Phật về thì con tôi nó ở tù, tôi quy y cửa Phật về chồng tôi nó có bồ nhí. Như vậy, những hoạn nạn, tật ách, đó là tại sao? Khi mà ta quy y, ta đi theo một con đường tu tập nào đó, thì bắt đầu gọi là bước dây động rừng, bắt đầu là kho tàng nghiệp quả của chúng ta nó mở cửa, bắt đầu vận hành. Và hai, nữa là cái nghiệp chúng ta đến đúng thời điểm đó, chúng ta phải chịu cái nghiệp quả đó, là lúc cây nghiệp nó trổ hoa. Nó trổ hoa khi nào mà có nó đủ duyên, cái cây nó lớn, nó đủ lớn, thì đến mùa cây trổ hoa, kết trái. Không phải vì ta tu, ta biết đường đạo, mà ta bị quần nghiệp, mà là đến thời điểm đó, là thời điểm ta phải trả nghiệp. Không phải là ta đi tu mà ta bị quần nghiệp, mà bởi vì khi ta đi tu rồi, cái dòng năng lượng của Pháp dịch chuyển ở trong ta, làm cho dòng nghiệp trồi lên để cho ta có cơ hội báo đền, dịch chuyển nghiệp quả. Nhưng con thưa cô, đó chỉ là tự con suy nghĩ, tự an ủi mình thôi, chứ con không biết là như thế nào. Đã gần nửa năm nay, con không dám kêu gọi ai làm việc gì nữa, vì con sợ con lại phạm sai lầm. Tất cả mọi việc thiện con đều dừng lại. Con kể lên đây để nhờ cô giúp giùm cho con xem vì sao con lại bị như vậy, nhất là việc xây chùa. Cô cho con một lời khuyên, con có nên kêu gọi mọi người làm việc thiện cùng con nữa không? Con cảm ơn cô, chúc cô có nhiều sức khỏe và an lạc. Cô đã giải thích nãy giờ với con sự kêu gọi mọi người hùn tiền để làm một việc gì đó. Thí dụ, hùn tiền để đi cứu người bệnh, cứu người hoạn nạn, để xây nhà cho người nghèo bị tốc mái, nhà dột, cột siêu. Việc đó công đức vô lượng và con đứng ra con làm thì đạt được công đức rất là lớn. Nhưng việc xây trường học, xây bệnh viện, xây đền chùa miếu mạo thì coi chừng phạm phải sai lầm. Vì ta là người chủ trì, người đầu trò kêu gọi tài vật, hiện vật để mà đem đến cúng cho cửa chùa. Nếu là một cửa giả thì tội ta rất lớn, nghiệp quả nhân lên cùng với tội chiêu dụ bá tánh, đem tiền vào cửa xấu, cửa ác. Nhưng nếu ta cúng vào một cửa chùa tu thật thì công đức của ta rất lớn. Cho nên con dừng lại để không kêu gọi xây dựng đền chùa, miếu mạo, trường học, bệnh viện, vân vân là hoàn toàn chính xác. Ví dụ con kêu gọi mở lớp học tình thương, hay con làm cô giáo, con mở lớp luyện thi không thu tiền, hoặc chỉ lấy chút tiền tượng trưng, không lấy đó để làm giàu sang cho mình, hoặc con dạy trẻ với tất cả tấm lòng tận tâm của người cô, con mở lớp dạy và học sinh nào nghèo con không lấy tiền, thì công đức vô lượng, Việc nào tự con làm, con đem mồ hôi nước mắt, tâm lực của con giúp cho người, thì công đức vô lượng. Trái lại, khi con làm một việc tốt, con tưởng chừng là tốt, nhưng coi chừng nó trở thành là tạo nghiệp. Con tạo nghiệp khi mà giúp cho kẻ ác được lên ngôi, thì chuyện này con nên cân phân lại. Con biết phúc phần của con hiện tại là một thánh mẫu tại thiên. Con rất là trang nghiêm, thân tướng chứng tỏ rằng phúc phần của con chưa bị chiết giảm nhiều. Con không có âm căn và con có một chút nghiệp. Con xuống đây con trả một chút rồi con về, hoặc là con đang chuẩn bị để khai căn ra mặt hành đạo, hoặc là con đang tu tập. Nếu bây giờ con đang trên con đường kiếm tìm mà 30 mấy 40 tuổi thì thời gian nó cũng hơi muộn màng, bởi vì ta không còn nhiều thời gian tỉnh táo thông tuệ, thời gian để ta có thể chạy đua hết sức mình vì chánh pháp không còn mấy nã nữa. Sức đã mòn, lực tu tập cũng như để hành đạo đã chậm trễ, nên nay cô khuyên con nên cố công tu tập. Nếu bây giờ con thỉnh tượng mẹ Diêu Trì về, con thượng trang thờ kế bên tượng mẹ Quán Thế Âm, thay vì tụng kinh Phật thì con đừng tụng nữa, vì cô đã nói rồi, con không phải là người của nhà Phật. Khi con không phải là người của nhà Phật mà con cứ kêu gọi Phật thì chẳng Phật nào để tâm tới con cả. Vì con làm phúc phận nhiều hay ít, nó sẽ đi vào cái gì con biết không? Nó đi vào căn quả của con, chứ nó không đi vào phần căn quả do niệm Phật. Con hiểu không? Những việc con làm đó ghi vào trong cái túi của thiên trào bên đạo tiên, chứ không phải ghi vào trong cái túi của Phật quả. Nếu con là một Bồ Tát của nhà Phật, con là phần căn của một thánh nữ, thánh nam của nhà Phật, thì việc tụng kinh, niệm Phật của con hoàn toàn hợp cách. Và phúc phần những việc con làm hoàn toàn sẽ đi vào quỹ đạo, vào túi công quả của đạo Phật, tính theo luật nhân quả báo đền của nhà Phật. Còn ở đây con là một thánh mẫu tại thiên mà con tụng kinh Phật hoàn toàn gọi là lạc vọng, lệch quỹ đạo. Mà khi lệch quỹ đạo thì làm sao mà về được ngôi trời hả con? Con sẽ không về được ngôi trời. Đọc tới đây thôi.
Đừng đem cuộc đời đặt vào cửa đạo, chốn thiền môn hoa có cũng mong manh. Áo trắng áo đen kề cận, chẳng phân danh đêm sang tối cũng là đêm của Phật. Tâm từ ai vẹn gì nơi tịnh thất, một hai ba cửa đạo lòng vô minh đã hẳn. Chấp nhận làm chi cho cửa thiền dậy sóng, để đau lòng cha mẹ chốn thêm cao. Tường gỗ sơn son cũng còn sợ mưa rào, hồn mục tự đâu cha mỗi người mỗi lo. lòng mẹ cha chẳng thiên vị riêng ai, đứa hư hèn bạc phúc một thương hai, lấy lượng cả mà vào đầu thăng tha thứ, kẻ cờ nhờ người không đinh mặt lộ nếp vào ta xin một bát cơm thừa, ta hơn người đừng trừ cộng sâu đó, còn câu chấp ấy tâm còn thiếu đạo, còn cốc nghiến sông đầu hè gió dạo, chiếu thiên kia bỗng chốc cũng lung lay, mõ chuông kêu khàn giọng chốn chân ai, con sóng chạy nhân gian thành bể hận, người mục tử hồn bi thương đòi đoạn, cửa từ bi sao chẳng dưỡng tâm tư, cho con sâu cái kiến nếp sân chùa, hạt rơi vãi ấm lòng nhau đi khi còn có thế, mai nén hương tháp vội cũng bằng không, gặp nhau đây cũng duyên nghiệt tiên căn, chờ buột thật kiếp sau còn nợ nữa, nên trân trọng đừng khinh kẻ khó, nên bao dung đừng chấp kẻ mọn hèn, coi thiên kia hoa dại cùng đua chen, hòa với cỏ cùng nhờ ơn mưa mắc, Phật từ bi chớ làm cho Phật thân vương nên che chắn kẻ thế cô, tình yêu thương tràn dài khắp trần lao, thì mạn kiếp không tu hành cũng chứng gốc đạo thánh trần truyền là ái mẫn, yêu muôn loài chẳng phân biệt thấp cao, đem tình thương tràn dài khắp trần lao, lòng tha thứ bao dung là lương ca. Nhẹ nhàng Phật.